tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì được gặp lại quý vị qua chương trình Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi xin tiếp tục trình bày về những tiêu chuẩn hay nguyên tắc giúp chúng ta xây dựng một hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Nguyên tắc đầu tiên là người vợ, người chồng không ích kỷ, không chỉ nghĩ đến lợi ích riêng cho mình, nhưng luôn nghĩ đến phúc lợi của người phối ngẫu. Người trưởng thành không ích kỷ, nhưng biết nghĩ đến người khác. Sứ đồ Phao-lô khuyên, mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Trích thư Philip chương 2 câu 4. Chúa muốn người tin Chúa phải quan tâm đến phúc lợi của người chung quanh, của anh chị em trong hội thánh và người thân trong gia đình. Người gần chúng ta nhất, cũng là người chúng ta cần quan tâm đến trước nhất, chính là người vợ, người chồng của chúng ta. Như chúng tôi đã trình bày kỳ trước, để có một hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng phải không ích kỷ nhưng nghĩ đến phúc lợi của nhau trong mọi phương diện, mọi việc và mọi lúc. Trong cách sử dụng thì giờ chẳng hạn, chúng ta cần đặt giới hạn và tự kỷ luật mình trong cách sử dụng thì giờ. Không đi chơi với bạn, không quá say mê với công việc làm, để người phối ngẫu phải ở nhà trông chờ trong cô đơn. Chúng ta cũng không vô tình thờ ơ trước cảm xúc hay ước muốn của người bạn đời, nhưng quan tâm, thông cảm và hết lòng giúp đỡ. Có đôi vợ chồng kia sống với nhau được 20 năm. Thấy các con bây giờ đã lớn, không cần phải chăm sóc nhiều như trước, nên người vợ muốn đi học lại cho xong cái bằng cử nhân mà vì lấy chồng sớm, chị đã bỏ dở. Khi người vợ chia sẻ ước mơ đó với chồng, chồng không thông cảm, không khích lệ, nhưng lại cười vợ và nói, em già rồi mà còn đi học làm gì, tốn tiền vô ích. Lời nói đó làm người vợ bị tổn thương. Trước hết, chồng chê là chị đã già. Và thứ hai, tiền bạc đối với anh quá quan trọng. Anh sợ vợ đi học sẽ tốn nhiều tiền. Thấy vợ buồn, người chồng hỏi thăm. Và khi biết được lý do tại sao vợ buồn, người chồng này ân hận, thấy mình quá ích kỷ. Vợ mong ước một điều chính đáng mà mình không thông cảm, không khích lệ. Anh liền xin lỗi vợ và hứa sẽ làm tất cả những gì có thể làm để giúp vợ đi học trở lại. Thưa quý vị, trong hôn nhân, người phối ngẫu rất cần sự thông cảm và nâng đỡ của chúng ta. Đó là người Chúa muốn chúng ta yêu thương, chăm sóc và nâng đỡ hơn bất cứ một người nào khác. Chúa Giê-xu dạy, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã phối hợp. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 19 câu 6. Theo lời Chúa dạy, chúng ta không nên để một người nào hay bất cứ một điều gì như tiền bạc, vật chất, thú vui, công việc, ngay cả công việc Chúa nữa, phân rẽ vợ chồng mình. Một khi vợ chồng cảm thấy phân cách nhau bất cứ vì lý do gì, đó là cơ hội cho ma quỷ tấn công và khiến hôn nhân gãy đổ hoặc là không hạnh phúc nữa. Là người đang sống trong hôn nhân, chúng ta cần tự hỏi, tôi có là người vợ bén nhạy trước những nhu cầu, ước mơ hay căng thẳng mà chồng tôi phải đối diện mỗi ngày không? Hoặc là chúng ta tự hỏi, tôi có là người chồng tế nhị, thông cảm với vợ khi vợ đau ốm, mệt mỏi vì trách nhiệm với gia đình hay vì phải lo cho con cái không? Người không bén nhạy, không thông cảm nhưng vô tình trước cảm xúc của người bạn đời là người ích kỷ. Người như thế sẽ phá đổ thay vì xây dựng hôn nhân của mình cho được bền lâu. Một dấu hiệu khác của người trưởng thành là người đó sẵn sàng thuận phục người bạn đời. Tính cứng rắn, bướng bỉnh, không chịu sửa đổi cũng là yếu tố khiến hôn nhân mất hạnh phúc. Có những người vợ, người chồng có tính tình cứng cỏi, khó khăn, khó chịu, khiến người bạn đời khổ tâm. Điều nguy hiểm là những người đó biết người phối ngẫu không vui vì tính khó chịu của mình, nhưng không chịu sửa đổi. Có lẽ quý vị từng nghe những câu như, tính tôi như vậy đó, không chịu được thì thôi. Hoặc có người nói, tôi nóng nảy nhưng mà nói xong là quên, không ghim lỗi hoài như người khác. Đây là những người cố chấp, cứng cỏi, làm buồn lòng người bạn đời mà nhất định không sửa đổi. Có những ông chồng, khi vợ nói điều gì không đúng ý mình, thì la hét to tiếng hoặc là bực tức, nạt nộ. Mục đích là đàn áp vợ để vợ phải nhường. Cũng có những người vợ biết chồng khổ tâm về tính hay than của mình, nhưng không sửa đổi, trái lại, cố ý tiếp tục dùng lời phàn nàn than van để chồng phải chiều ý mình. Người cố chấp không chịu sửa đổi những sai sót của mình là người không trưởng thành, vì cái tôi của người đó quá lớn. Có những người chồng dám nói với vợ là mình không bao giờ sai và bảo vợ đừng mong ông sửa đổi hay thay đổi. Cũng không thiếu những người vợ cố chấp, không tha thứ khi chồng nhận lỗi và đã xin lỗi. Thật sự không ai muốn sống trong một hôn nhân mà lúc nào mình cũng là người thua cuộc, lúc nào cũng phải chiều ý người kia để gia đình được yên vui. Những hôn nhân như thế, nếu không gãy đổ thì cũng là một hôn nhân buồn nản, nặng nề và căng thẳng. Người trưởng thành khi biết những sai sót của mình không cố chấp, nhưng sẵn sàng sửa đổi để đem lại niềm vui cho người bạn đời và bình an cho gia đình. Nguyên tắc chính Kinh Thánh dạy về hôn nhân được ghi trong thư Ê-phê-sô chương thứ 5. Sứ đồ Phao-lô viết, hỡi người làm vợ, hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, cũng như Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và chính Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Vậy nên, như hội thánh thuận phục Đấng Christ thế nào, thì vợ cũng phải thuận phục chồng trong mọi sự thể ấy. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, xả thân vì hội thánh, để thánh hóa hội thánh sau khi dùng nước và lời Ngài thanh tẩy hội thánh, nhằm trình diện trước mặt Ngài một hội thánh vinh hiển, không vết, không nhăn, không gì giống như vậy, nhưng thánh sạch và toàn hảo. Cũng vậy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ là yêu chính mình. Thế thì, mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như chính mình, còn vợ thì phải kính chồng. Chúng tôi vừa trích đọc thư Ê-phê-sô chương 5, từ câu 22 đến 28 và câu thứ 33 trong bản truyền thống hiệu đính. Lời Chúa nêu cho chúng ta hai nguyên tắc thật rõ ràng, đầy đủ và cần thiết. Đó là vợ thuận phục chồng như thuận phục Chúa. Và chồng thì yêu vợ như Chúa yêu hội thánh. Có những người chồng khi nghe mạng lệnh dạy rằng vợ phải vâng phục chồng như vâng phục Chúa, thì nghĩ rằng mình có quyền bắt vợ tuân phục trong mọi sự. muốn gì hay bảo gì vợ cũng phải vâng theo. Những người chồng nghĩ như thế đã quên hai điều. Thứ nhất, trước khi khuyên vợ phải thuận phục chồng, Sứ đồ Phao-lô viết, hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Hoặc theo bản hiệu đính câu này như sau, vì kính sợ Đấng Christ hãy thuận phục nhau. Ê-phê-sô chương 5 câu 21. Lời dạy này hàm ý rằng, tất cả người tin Chúa, hãy vì kính sợ Chúa, vì kính yêu Chúa mà thuận phục lẫn nhau. Và điều thứ hai là sau lời khuyên người vợ phải vâng phục chồng, là lời khuyên người chồng phải yêu vợ như Chúa đã yêu hội thánh và hy sinh cho hội thánh. Người chồng nào thực hành hai lời dạy này sẽ không bao giờ lấy quyền làm chồng để buộc vợ chiều ý mình một cách độc đoán, độc tài. Trái lại, người đó sẽ không những vì kính sợ Chúa sẽ thuận phục vợ, nhưng còn vì yêu vợ, sẵn sàng hy sinh cho vợ nữa. Cũng có những người vợ tin Chúa, nhưng không chấp nhận mạng lệnh là vợ phải vâng phục chồng trong mọi sự. Những người vợ này nói rằng, chồng tôi là con người bất toàn, chứ đâu phải là Chúa mà tôi phải vâng phục như vâng phục Chúa. Và cũng có những người vợ lý luận rằng, tôi mà vâng phục chồng tôi trong mọi sự, thì ông ấy sẽ lấn lướt và làm khổ tôi nhiều hơn nữa. Thưa quý vị, những điều này có thể xảy ra, và cũng đã xảy ra trong một số gia đình, vì người trong cuộc chưa hoàn toàn đầu phục Chúa. Cũng có những người nói rằng tôi sẵn sàng làm theo lời Chúa dạy, nhưng vợ tôi phải thuận phục tôi trước, thì tôi mới yêu như Chúa dạy. Hoặc nói rằng chồng tôi phải yêu thương tôi trước, thì tôi mới có thể thuận phục trong mọi sự. Khi cả vợ và chồng đều kính yêu Chúa và tin cậy vào sự dẫn dắt của Ngài, sẽ sẵn sàng vâng lời Chúa dạy. Lúc đó, hành động thuận phục và yêu thương nhau không còn là điều khó, chúng ta phải cố gắng. Nhưng trái lại, đó là điều tự nhiên trong bản chất của hai người. Qua sự thuận phục và tình yêu thương hy sinh đó, vợ chồng sẽ trưởng thành, hôn nhân cũng sẽ trưởng thành và đem lại thỏa nguyện cho cả hai người. Không một điều gì trên trần gian này, cũng không một bí quyết khôn ngoan nào của con người có thể giúp cho hôn nhân vững mạnh, bền lâu. Nhưng chỉ nhờ mạng lệnh của Chúa, chỉ nhờ nguyên tắc của Kinh Thánh mà thôi. Nguyên tắc muôn đời đó là vợ vâng phục chồng như vâng phục Chúa, và chồng yêu vợ như Chúa yêu hội thánh. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là hôn nhân của những người vâng theo mạng lệnh của Chúa sẽ không bao giờ gặp những chuyện bất đồng ý kiến, sẽ không bao giờ có nan đề. Nhưng, nói như thế chỉ có nghĩa là khi chúng ta sống với nhau theo lời Chúa dạy, quyết tâm để phúc lợi của người bạn đời lên trên phúc lợi cá nhân, bình an của Chúa sẽ ngự trị trong gia đình chúng ta. Những bất đồng ý kiến hay đụng chạm nho nhỏ giữa vợ chồng sẽ không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, nhưng sẽ giúp cho vợ chồng hiểu nhau hơn, thông cảm nhau hơn, và do đó yêu thương và gắn bó với nhau hơn. Thưa quý thính giả, chương trình Phụ nữ và gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp trong đề tài Xây dựng hôn nhân bền lâu. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.